This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes will now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do?
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hoàng Thủy và Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến quý vị và kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và Người dân. Vâng, thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và Người dân là một chương trình do Đài Radio Sài Gòn Dallas thực hiện với sự phụ trách của Surgeon Thái Nguyễn và Officer Anderson, đại diện cho Sở Cảnh sát Grand Prairie, trong mục đích giúp cho quý vị đồng hương có những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như là những cái câu hỏi mà để quý vị có thể hiểu hơn về công việc cảnh sát, để có được một cái sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chương trình. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến Officer Andy Trần và Surgeon Thái Nguyễn ạ.
Andy, xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài, chào
Thái Nguyễn xin kính chào chị Hoàng Thủy, chào anh và chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Dũng Nghiêm chào anh Thái Nguyễn và anh Andy Trần.
Dạ vâng. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị khán giả có câu hỏi thắc mắc về luật lệ thì quý vị có thể gọi ngay vào cho chương trình Cảnh sát và Người dân ngay bây giờ. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, thưa quý vị, hàng ngày chúng ta đi làm trên đường là có rất là nhiều những cái việc ngoài ý muốn xảy ra. Thì có một vị đồng hương nhờ Hoàng Thủy hỏi giúp giùm trong cái trường hợp này, thưa hai anh, là rất mong hai anh có thể giúp đỡ là chú đi trên đường thì khi mà có cái đèn xanh mà có cái mũi tên quẹo trái là chú quẹo. Khi mà chú quẹo á thì cái người đi thẳng thì đụng chú. Cái lúc đó đó hai người dừng lại là đáng lẽ là phải trao đổi bảo hiểm cho nhau. Thì cái người bên kia họ lại không chịu. Họ không có chịu đưa cho chú, thì chú có gọi cảnh sát đến, nhưng mà không biết sao là cảnh sát không có đến thì chú mới gọi người nhà đến. Thì lúc đó đó người nhà của chú nói chuyện với bên kia, vì chú không có biết tiếng Anh, phải nhờ người nhà có người ra nói chuyện giùm với bên kia. Thì họ mới nói là lúc đầu thì họ không chịu, sau đó đó là họ nói với chú là chú đưa cái bảo hiểm của chú trước đi thì cái người đó họ mới đưa cho chú sau. Thì chú đưa cho cái người đó bảo hiểm của chú xong xuôi hết rồi thì cái người đó đưa cho chú cái tờ bảo hiểm là hết hạn rồi. Và lúc đó đó thì mấy người bên kia họ mới nói không, cái bảo hiểm này hết hạn rồi, không có được. Thì cái người này họ mới lên xe, họ nói là họ lên xe để họ tìm cái tờ giấy bảo hiểm, nhưng mà sau đó họ lên xe xong cái họ chạy đi luôn. Thì trong cái trường hợp này mình có thể coi cái này là hit and run và mình có thể lên trực tiếp sở cảnh sát, và cái sự việc này xảy ra ở Garland. Thì không biết là mình có thể lên trực tiếp sở cảnh sát để mà làm cái report trên đó không, thưa hai anh?
Dạ, quý vị khán giả, thưa Hoàng Thị, thì theo luật thì chúng ta bị va chạm tai nạn ở trên đường thì chúng ta phải dừng và phải trao đổi thông tin. Một bên mà không có bảo hiểm thì chúng ta có thể có quyền là gọi cảnh sát tới. Cảnh sát họ sẽ tới theo luật của cái policy của Grand Prairie thì bên nào mà họ không có bảo hiểm thì cảnh sát sẽ cho một cái giấy phạt, và theo cái policy là phải cầu xe thì chú có thể gọi lên chỗ bên cảnh sát gọi, tại vì bên đó là thuộc về điện thoại của Garland, thì để khai báo với lại cảnh sát, cứ nói lại cái vụ việc đó và họ có thể là họ sẽ làm một cái report hit and run cho chú.
Chắc là Andy Trần là cái đó nó cũng được liệt vào hit and run, tại vì không có thể là thông tin khi mà mình xảy ra nạn và không có điểm thì từng lúc từ còn ở đó cảnh sát tới kịp á, thì không biết cái vụ việc đã gọi vô như thế nào là gì hay không, nhưng mà là những cái thành phố không có quá lớn như Golden, Grand Prairie hay Austin, hoặc những thành phố xung quanh mà không có lớn như là Dallas, thì những cái vụ mà gọi thì cảnh sát sẽ tới. Có khi nếu mà ảnh hưởng đến tính mạng hay là không có bị thương tích gì hết, là xe lắp được vô hoặc anh lắp là không có chặn những cái đường dẫn, thì thường thường là cái thành đất của cảnh sát thì có thể nó là những cái thời gian trong cái trường hợp khẩn cấp, thì có chúng ta chẳng nhẫn chúng ta đợi thêm, hoặc là chúng ta là ồ không cảnh sát tới rồi thì chúng ta có thể chúng ta gọi lại chúng ta chắc, mà trong trường hợp là nó là hình rất, cho nên chúng có thể chú gọi vô cảnh sát thành phố Golden, hoặc là chú có thể đến tận sát để mà họ chú thì mình trình bày tường tận cái vấn đề, thì họ sẽ cho mình cái bản báo và mình lấy số báo cáo của cảnh sát mình đưa cho cái hãng bảo hiểm của mình để cho hãng bảo hiểm của mình làm việc.
Cảm ơn hai anh rất nhiều, thì cho phép đón chào một quý thính giả trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Hoàng Thủy và Dũng Nghiêm xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Hello. Xin chào và cho biết quý anh. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, không biết là vị thính giả này. Dạ vâng, xin chào chị, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ tới tôi ạ. Tôi xin hỏi ví dụ như mình bị có con chó mình đang tưới cây ở ngoài sân vậy đó, bắt ra mình trước nhà mình á, mà con chó có chủ nó không có dắt đi mà không có cột dây, nó thả chó nó đi trước, nó đi sau, nó khoảng cách hai căn nhà, chó nó với nó cách khoảng hai căn nhà, thì nhiều khi tôi đang tưới cây tôi không thấy nó lại nó hủi, mà tôi giật mình tôi hết hồn mấy lần, mà tôi có nói với chủ nó tại sao mày không cột dây nó. Nó nói con chó nó nai lắm không có gì, nhưng mà sao biết được. Nhưng mà ông chồng tôi sợ ông chồng tôi á, ổng nóng, ổng đang cầm đồ làm giường, ổng quất cơ rồi. Thí dụ như vậy có vi phạm luật tội gì không vậy thưa hai cảnh sát?
Dạ vâng, trước khi anh hai anh cảnh sát trả lời thì chị hoặc là cô có thể cho biết được quý danh được không ạ?
Tôi tên Hạnh, tôi ở Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ xin mời hai anh ạ.
Dạ cô Hạnh, thường thường theo luật thì những người dẫn chó ra ngoài đường thì họ phải có dây, còn nếu không thì cô có thể cô báo cáo với lại Animal Control của Dallas để mà họ làm việc với lại cái chủ nhân của con chó đó. Còn nếu mà nó không có gây thương hại thương tích gì tới mình mà mình quất nó thì có khi mình bị rắc rối ở pháp luật, và nó có thể nó kiện mình là đánh đập con chó của nó. Cho nên nếu mà cô mà muốn thì cô gọi lên cái số điện thoại cho Animal Control của Dallas thì họ sẽ hỏi là cái người chủ đó là ai, địa chỉ nào, thì họ sẽ làm việc với cái người chủ đó. Và nếu mà có cái chứng cứ để mà cho cái vụ việc của cô nó rõ ràng hơn á, thì cô có thể cô chụp hình con chó khi mà con chó nó không có dây, và người chủ đó đứng tuốt ở đằng xa như thế nào đó. Và anh Officer Andy Trần cũng có tìm ra cái số phone của Dallas Animal Service á, nếu mà cô có viết á thì cô viết xuống giùm cái số là 214-670-6800, 214-670-6800.
Dạ. Không biết nó ở đâu, tự nhiên cứ lâu lâu tuần cách 2-3 ngày vậy, nó không phải mỗi ngày, mà nhiều khi mình không có để ý á, nó lỡ nó hủi cái mình giật mình á, tại vì nó cũng bự.
Dạ, bự dạ có thì... hiểu thì cái đó thì có đôi khi mình cũng không biết đó chắc là loại gì, hoặc là dữ hay hiền, thì cái đó của mình cũng có. Nhưng mà thật chắc trong sớm đó thì cũng ở vòng vòng đó, cho nên thì mình chụp hình con chó đó thì mình như vậy đó, thì có khi họ sẽ tới đó họ làm việc với lại cái chủ nhân con chó đó.
Nào, mình chụp hình mình quay phim nó không có sao hết phải không, để có coi như cái bằng chứng để mình có thể mình đưa ra ví dụ như cho CT biết hay là cho Animal Control biết phải không?
Dạ, cái đó mình có quyền mình làm, không có sao.
Dạ rồi, vậy cảm ơn hai anh cảnh sát nhiều.
Dạ cái gì cô Hạnh?
Dạ vâng, xin chào cô và Hoàng Thủy Dũng Nghiêm, xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ.
Tôi muốn hỏi hai anh cảnh sát là cái hàng rào á bên cạnh nhà hàng xóm tôi.
Dạ xin chị cho biết quý danh à.
Dạ chị Tom ạ.
Dạ xin chào Tom ạ.
cái hàng rào bây giờ nó sắp sập xuống, mà bây giờ tôi gọi hàng xóm mà sợ hai người giật chuyện chia đôi, mà nhưng mà nó họ như họ cầm gà mới họ đủ chuyện là chuyện kia, giống như họ cho mấy thì cho bộ họ hỏi nếu mà xây á thì phải xây sát vào tường và nhà mình, nên tôi hỏi thôi nếu không thì tôi có thể xây một cái hàng rào kế bên cạnh được không, và trong hợp nếu là nó hàng rào của tôi xây nguyên cái mới, tôi thấy nhiều nhà họ xây vậy đó, trong hợp nó đụng hàng rào tôi thì tôi phải làm gì, tôi có quyền gọi cảnh sát không?
Dạ thường thường khi mà mình mua nhà thì nó chia ra cái lot đó, thì cái lot nào mà nó nằm ở bên khu tài sản của mình đó thì bên kia không có được lấn qua. Nếu mà bên kia lấn qua thì anh có thể anh lên CD Hall anh kiện với lại thành phố là người ta lấn qua cái khu vực riêng tư của tài sản bên nhà của anh đó. Và nếu mà trường hợp mà cái khu anh ở có HOA á, có cái hội mà những người chủ nhà đó HOA thì anh có thể anh liên lạc với HOA để HOA làm việc với cái gia đình đó, thì cái đó thì nếu mà có HOA thì họ sẽ can thiệp vào giùm cho anh, còn nếu mà trường hợp mà không có HOA á thì cái họ không chịu á thì cái sự thỏa thuận đó giữa hai người thôi, còn nếu mà họ không chịu đó thì mình làm những gì mình cần làm, và miễn là mình đừng có lấn qua cái địa phận bên tài sản của nhà của người ta thôi.
Mà cái hàng rào cũ bây giờ tôi không có ý, tôi hỏi đó, hàng rào cũ tôi vấn đề vậy, tôi xây cái hàng rào kế bên cạnh bên tôi, mà trong hợp đó nếu mà họ đụng cái hàng rào của tôi có thể gọi cảnh sát được hay làm sao hay?
Dạ thì cái hàng rào mình, tại... dạ vâng, cái hàng rào mà mình muốn xây riêng cho mình thì không sao cả, cái đó là mình làm được, nhưng mà phải coi trong cái xóm của mình có HOA họ có đồng ý cho mình làm vậy không, nếu mà họ đồng ý
cái khu này không phải HOA anh, không phải HOA.
Dạ vâng, vậy thì không sao, thì mình làm cái hàng rào riêng của mình cũng được, miễn sao mình đừng có, Dũng anh Thái nói là mình đừng có lấn qua cái property của người ta, và nếu mà người ta tới người ta damage cái hàng rào của mình á thì mình có quyền gọi cảnh sát để cho mình report họ phá hư cái hàng rào của mình.
Ok,
đó là
vậy,
mình cùng lập chi đó.
Dạ chị hiểu ý anh nói, anh nhé, tôi có thể xây được, nhưng mà nó quấy lại tôi, mình phá hàng rào tôi tại tôi bỏ tiền ra hàng rào mới, tôi có hàng rào cũ tôi không muốn đục nữa, tại vì nó dài dòng nó cứ gây hết chuyện này dây chuyện.
Dạ nó, nếu mà phá nếu họ phá thì anh có thể anh gọi cảnh sát để mà mình truy tố họ, thì cái đó thuộc về phá hại tài sản. Dạ
vợ cảm ơn hai cảnh sát nhiều ha, chào anh.
Dạ không có gì anh sao
vào chương trình.
Dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và trong chương trình này nếu mà những quý vị nào có câu hỏi thì xin mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại ngay bây giờ cho đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM 214-341-5943 214-341-5943. Vâng, và thưa hai anh là quay trở lại với cái câu hỏi mà vâng, và để bây giờ Hoàng Thủy xin mời một vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ.
Hello, xin chào và cho biết lý do ạ.
Dạ em tên Ngọc á.
Dạ xin chào chị. Dạ, Ngọc, xin chị đặt câu hỏi.
Dạ cho em hỏi là giống như mình sửa chữa nhà đó thì mình kêu người thợ đó tới làm nhà cho mình, thì mình có ký cái công chắc với người ta đó là người ta để làm việc với bảo hiểm đó, thì nếu mình không có làm việc với người ta nữa thì mình phải trả 30% trong cái tiền mà bảo hiểm đền cho mình đó, như vậy có đúng không luật sư?
Dạ thưa chị, cái đó là thuộc về dân sự giữa cái thỏa thuận giữa hai người. Thí dụ dạ, những cái gì chị ký mà cái điều lệ cái điều mà 30% đó nó có trong cái giấy mà chị ký đó thì cái đó là cái mà chị phải làm, nếu mà chị không làm thì họ có thể họ đưa mình ra tòa để họ lấy cái số tiền đó. Và cái đó là nói chung là sự thỏa thuận của hai người mà thôi, cho nên một bên nào đó mà không đáp ứng theo cái thỏa thuận đó thì nếu mà có giấy tờ hẳn hòi đã ký rồi thì bên này có thể đưa bên kia ra tòa để mà lấy lại cái số tiền đó, và cái đó thì nó thuộc về dân sự.
Dạ mình chỉ ký trên giấy tờ nhưng mà mình chưa có ký công chắc để làm cái gì hết á.
Dạ nếu mà chưa ký làm cái gì đó thì mình không có nhất thiết phải trả, nhưng mà Nhưng mà nếu mà họ làm khó làm dễ với mình á thì mình kêu họ đưa giấy tờ là mình phải trả như vậy, thì cái đó là cái quyền của mình thôi. Còn
người ta, em nói cho luật sư nghe, người ta tới người ta làm cho mình đó, mình không có đồng ý cái giống như người ta làm không có đúng, giống như người ta lường gạt mình á, cái xong mình không có muốn làm việc với người ta nữa, mình không có ký công chắc là tôi phải làm anh làm nhà cho tôi vậy, giống như là chỉ mới có ký là người ta làm giấy tờ để làm nhà cho mình, ký có tờ giấy đó thôi, chứ giống như chưa có ký là tôi sửa mái nhà, tôi sửa vậy bao nhiêu tiền, là em chưa có ký cái đó rồi á.
Dạ, mà họ đã bắt đầu họ sửa chữa cho chị chưa hả?
Dạ chưa có sửa chữa, giống như người ta lại người ta chỉ che cho mình đừng có dột thôi, chứ không có làm, chưa có sửa cái gì hết. Rồi ví dụ như vậy, rồi người ta có bỏ vô cái link là sau này mình bán nhà mình bán không được không luật sư?
Dạ không chị, em là bên cảnh sát thì nói về bên luật sư thì cái đó thì chị tham khảo lại, nhưng mà nếu mà theo những gì mà chị trình bày đó thì cái đó là như nói là cái sự thỏa thuận giữa hai người với nhau, cho nên nếu mà trong cái sự thỏa thuận đó mà họ yêu cầu mình phải trả cái số tiền đó thì mình cảm thấy không vừa ý, hoặc là mình cảm thấy không có công bằng đó, thì mình không cần thiết phải trả, và nếu mà họ đưa mình ra kiện tụng thì mình giải thích như thế nào thôi, chứ thật sự ra cái đó nó không có cái, nó không có liên quan gì tới đến hình sự, mà nó giữa là cái thỏa thuận của hai người mà thôi.
Em chỉ sợ người ta không có kiện mình mà người ta bỏ vô cái link đó rồi mình không có bán nhà được.
Họ không có quyền làm như vậy. Nếu mà họ là những người sửa chữa nhà thì họ không có quyền hạn để mà bỏ cái link gì vô cái nhà cho mình hết, trừ phi họ là HOA hay là những cái gì mà liên quan đến nhà băng đồ đó. Còn nếu những cái người mà tư nhân mà sửa nhà thì họ không có cái quyền hạn đó.
Tại vì người ta đe dọa em là người ta phải phạt em 30% nếu mà em không làm với người ta, nhưng mà người ta khi mà người ta tới, người ta chỉ lợp che mưa cho em thôi, nhưng mà người ta giống như người ta không có muốn ký công chắc, người ta muốn là nói tôi lợp mấy nhà cho chị xong rồi mới ký công chắc sao, thì em không có chịu. Em nói nếu mà như vậy thì một hồi anh làm xong rồi anh nói nhiều tiền hơn số tiền bảo hiểm tiền tôi trả, em không có chịu vậy. Ok, dạ em cảm ơn em cảm ơn anh.
Rồi cảm ơn chị đã vào chương trình.
Cảm ơn chị Ngọc.
Xin tiếp đón một quý khán giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả này có thể tắt dùm cái radio đằng sau cho Hoàng Thủy và Dũng Nghiêm nghe rõ được không ạ?
Alo.
Dạ, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với hai officer chị.
Alo.
Dạ nghe, xin nghe.
Chị ơi, chị đang mở cái đường mở cái radio đằng sau á, cho nên là chị sẽ rất là khó nghe Hoàng Thủy và Dũng Nghiêm, cũng như là ở bên đây cũng không có nghe được cái tiếng nói của chị đó. Chị có thể tắt dùm cái radio đằng sau và mình chỉ nghe bằng cái điện thoại thôi được không thưa chị?
Dạ tắt rồi.
Dạ vâng, rồi bây giờ là được rồi đó. Và xin mời chị cho biết quý danh.
Tên chị Anh.
Dạ.
Anh.
Dạ chị Anh cho
mà
mời chị
hỏi luật sư coi, mà tôi hai tuần trước tôi chiếc xe tôi vô Bắc Kinh. Chỗ cái nhà tôi thì nó hơi cao hơn cái nhà kế bên. Nhà kế bên là cái hàng rào nó thấp hơn, mà ông xã tôi cũng quên để trả số lại, ông để số N, cái này nó tụt xuống nó đụng cái hàng rào của nhà kế bên đó, mà bể có 10 miếng dán với một cây ngang hả. Cái tôi mới nói nó, tôi xóa đi thôi, giờ tao hư để tao sửa cho mày. Thì nó cũng đồng ý vậy. Rồi tôi nói thôi, ông xã tôi á, ông cũng biết nghề, ông sửa nó không chịu. Nó nói bây giờ nó muốn mướn hả. Cái ông, cái tôi nói thôi bây giờ mày mướn á thì mày mướn. Rồi nó không, nó để lâu cái nó không nói cho cái thằng con tôi qua, nói thôi bây giờ $400 rồi cái nó không chịu, nó rẻ quá. Rồi cái thêm một người nữa là $600, rẻ quá không được. Rồi cái nó kiếm một ông thợ là $800. Tôi cũng đồng ý tôi trả 800 bữa đầu. Cái nó nói bây giờ 800 tao không muốn, tao muốn 1,600 à. Rồi bây giờ tôi tính hỏi luật sư coi làm sao. Tôi tính tôi già rồi, tôi có insurance, mà tôi tính nếu mà insurance trả đó, thì thường chiếc xe tôi thường đó thì nữa insurance nó lên. Rồi tôi mới nói thôi bây giờ, nói với con tôi nói thôi bây giờ lỡ rồi bây giờ mình xui thôi kệ, đưa insurance nó thường đi. Bữa đầu thì nó nói 800 sơn hai mặt, sơn hết hai lần thì tôi cũng đồng ý mày mướn thì nhiêu mày mướn.
rồi mình cũng đồng ý trả, như sự thật là 600 bạc à, mà nó đòi tôi 1.800. Nó nói người đó là em 1.800 mới tốt, có 10 miếng dán à, với 1 cây ngang à. Giờ tính hỏi luật sư coi chị.
Dạ vâng, à, đây là à, chương trình
vâng,
của cảnh sát.
Cô, tụi cháu là cảnh sát, tụi cháu không phải là luật sư. Nhưng mà nếu mà theo luật đó, thì mình xe của mình mà lỡ mà mình đụng vô hàng rào hoặc là tài sản của ai, người nào đó thì mình phải dừng lại, hoặc mình phải kiểu như là mình trao đổi thông tin giữa thỏa thuận giữa hai người. Một là mình đưa insurance để insurance cho mình take care cái phần damage đó, hoặc là mình có thể bỏ tiền túi mình ra để mình sửa lại cái hàng rào đó cho họ. Cái đó là cái sự thỏa thuận giữa hai bên thôi. Nếu mà họ làm khó làm dễ thì mình cô gọi lên bảo hiểm, thì để bảo hiểm họ đền, thì cô có thể nói chuyện với bảo hiểm, thì bảo hiểm họ sẽ đưa người xuống estimate. Nếu mà họ estimate mà cái hàng rào trị giá sửa lại nhiêu đó mà họ đòi quá đáng thì chắc chắn là bảo hiểm họ sẽ không có chịu cái phần đó, họ sẽ thường cho cái phần mà họ nghĩ là có thể sửa được cái hàng rào đó thôi, chứ họ không có trả cái số tiền quá đáng như vậy đâu.
Dạ, dạ, vậy thì để tôi nói với con tôi kêu răng nó sửa đi. Bây giờ nó muốn nói chuyện gì nói với bảo hiểm.
Dạ vâng, nghe như cô nói đó thì cái người đó muốn nhiều hơn những cái gì mà người đó có thể nhận được á, cho nên mình cái đó thì đối với những người như vậy thì mình nên liên lạc với bảo hiểm cho bảo hiểm làm việc, chứ mình liên lạc qua thỏa thuận qua lại thì cũng hơi rắc rối với mình á, cho nên mình cứ để cho bảo hiểm làm việc.
Dạ dạ, vậy thôi cảm ơn luật sư cho ý kiến là cảnh sát. Xin cảm ơn.
Dạ, không có gì.
Cảm ơn cô Kỳ Anh đã gọi vào chương trình này.
Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và thời lượng cho chương trình đã không còn nữa. Vâng, xin cáo lỗi cùng những quý vị nào mà gọi vào nhưng mà chưa được trả lời câu hỏi. Xin mời quý vị gọi vào chương trình này vào thứ Sáu mỗi tuần vào lúc 10 giờ rưỡi cho tới 11 giờ. Và thời hạn cũng không có, do là cái thời gian không có nhiều đó, cho nên một lần nữa cho Hoàng Thủy và Dũng Nghiêm xin cáo lỗi cùng quý vị. Và trước khi rời chương trình thì xin mời hai anh cho những cái thông tin mới về cái chương trình kết hợp, khi nào mình sẽ có cái chương trình tiếp theo ạ.
Dạ vâng, chương trình kết hợp trong năm qua khi thành lập thì đã có được 3 lần họp mặt, và cái lần họp mặt kế tiếp là sẽ vào tháng 11 vào ngày 10 tháng 11 ở trung tâm Asia Times Square. Thì tính cận thời gian đó thì chúng tôi sẽ báo chi tiết kỹ hơn, thông báo cái chi tiết kỹ hơn cho quý vị để quý vị biết cái địa điểm chính xác để mà tới. Mà những cái chương trình kết hợp sẽ tổ chức ở Asia Times Square và sẽ có những cái chương trình, có những cái thông tin bổ ích mà cho quý vị, hoặc là quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về liên quan đến cảnh sát và những cái gì trong cái khả năng, trong cái phạm vi nghề nghiệp của chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Đó là dịp mà quý vị đồng hương Việt Nam chúng ta có thể gặp những người cảnh sát Việt Nam, hoặc là những người cảnh sát địa phương, những người hỗ trợ cảnh sát địa phương, để mà chúng ta có thể làm một cái dịp cầu kết nối, có thể bắt tay trò chuyện tâm tình và có thể là cần những cái thông tin gì thì quý vị có thể đến với chúng tôi. Và cái chương trình kế tiếp là sẽ vào ngày 10 tháng 11 tại trung tâm Asia Times Square ở thành phố Grand Prairie. Và nếu quý vị nào mà không ở thành phố Grand Prairie thì quý vị cũng có thể tham dự. Cho nên cái này mở rộng cho tất cả quý vị toàn vùng Dallas Fort Worth và phụ cận. Và chương trình này được Officer Andy Trần là người đảm trách cái chương trình này. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi gì thì quý vị có thể liên lạc qua email qua kết hợp at gpts.org. Và chúng tôi cũng có một cái trang Facebook về kết hợp Grand Prairie để mà cho quý vị vào để tham khảo và có thể biết thêm những cái thông tin. Và hy vọng là Andy Trân và Thái Nguyễn sẽ gặp lại quý vị trong chương trình kết hợp vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Dạ, xin cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Hằng.
Cảm ơn
dạ. Anh Nghiêm. Dạ.
Dạ, cảm ơn Sergeant Thà Thái Nguyễn và Officer Thà Andy Trần đã tham gia chương trình. Chúc sức khỏe hai anh và hẹn gặp lại hai anh trong chương trình lần tới.